kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Tôi cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm mươi năm mươi như Đạo Phật mới mở ra cho mình thì này, tức phát triển. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là đào ra ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho mình vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ứng phàm, nuôi cái nơi đây làm việc gì, như là học sĩ không có. Cái này được tự nhiên là xuất phát đi lên. Nguyên Phật trên nhiều, nó đi lên.
Thế Thầy, theo lời bác Mai Dương, con nhớ là sáng nay, có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Lúc đó Thầy cũng có nhắn nhủ là sự hội nghiệp sẽ giúp chúng ta đào.
Đừng có ngầm nguyện niệm Phật là đâu có cãi lộn người ta không nhỉ?
Dạ, chúng ta không thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng. Niệm Phật là căn bản nguyện lực hết. Chúng ta tốt.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Đà?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở. Long Hoa Giáo Chủ là phải trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống, chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Có thể dùng câu khác để niệm thay thế mấy câu niệm trên được không?
Phải tìm, nếu thay thế được luồng điển thanh nhẹ vô cùng đó thì được. Còn thay thế mà không được, bị ngắn đoạn là không được. Không thấu triệt, không thấu tới đó, không thanh nhẹ tiến tới đó là không có giá trị.
Về câu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát? Thế là chữ quán hay là chữ quan?
Quán.
Xin Thầy cho tụi con hết lời khuyên bảo. Đây là chữ tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh, đức nhìn tà tại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để trưng cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trưng cầm từ vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây, tất cả dịp may có điều kiện tốt và sẽ trung giữ hóa thanh tịnh để tìm đàn lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trong qua mấy ngày thanh tịnh này, rằng rồi tìm lại một cái cửa tính giá nhất trong đầu của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái cửa được nhiệt tâm. Trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nhiệt tâm, cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta càng thiếu thanh tịnh. Nếu tu thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi tôi nhìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Thì cũng mùa hướng lên ngoại quá nhiều, nhưng mà đi làm hư sức đập tan, lâu nó thành đập tan xấu. Sau đó chúng ta mặc quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nên chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học, để lên được cái pháp pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng. Thứ trực đô thanh rõ ràng, mà cho cái tư tâm tư học của chính mọi người nhận được. Tôi nhận được hộp soàn mà tôi không biết lo cho nó thì hộp soàn nó cũng không có đóng lắm. Tôi nhận được con cục hộp soàn, tôi biết mài, biết giữa, biết lo, biết này, biết tôi nọ thì hộp soàn nó có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tâm niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới khai thông từ lực trong cơ tạng được khoa học. Đó, chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta chỉ là nhiệt quang Phật. Chấn động vô cùng sáng suốt. Ấn độ tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này, chê chỗ nào, không có chạy tâm chạy cầu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự. Nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, sẽ bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm, từ hồi. Rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả các con vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất. Chỉ nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, thì nó không có xong chỗ nào, đậm. Thì chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái biển không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này chứ khi nào mà đường biển không hòa hợp với vũ trụ quan, thì đem tâm thức đi học như trong cái chỗ. Nói là sự chánh, nó mọn. Mà chúng ta có khối ấp ở trần gian này nên làm điều đó không? Để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Thì sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn. Có con gạo mà sống. Ăn vô nó biến thành thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian làm xuống xe gian, ăn độ chung sanh. Mà người tư mặt này sẽ tư tăng, sang suốt. Không tư mà cứ ý lại một vị nào cũng cặp. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái có ý mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đã hành không đúng. Mặt đất liền. Nhưng mà cái tấm đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi người đã hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tâm đi tới sáng, từ sự ngu sửng, không quán thông được mình, bây giờ mình nhớ được một giấc nào có thể cứu giúp mình, cái đó không ảnh hưởng người chết tiệt được. Cần cho vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Nếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Nếu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được, tiền của không làm gì mình được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên, làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm, mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà. Rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa. Và trung tiến cho mình, chính mình, thành thật với chính mình, nó ảnh hưởng được người khác chứ. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu, đừng có lo, là tôi đi, không có đói đâu. Mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh trí họ cũng không biết. Mất cả linh trí mà chỉ có tiền để làm. nhiên là rất sự tai hại, một tình trạng cứ phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt mày tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền không trời nó cài. Nguyên lý của càng không vũ trụ, ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng lo. Phun tử xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy không chạy tàu. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thế xác không có trách nhiệm. Vì thế là phần hồn làm chủ thế xác và không có trách nhiệm. Để được chứng với sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm như chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một cuộc báo vô cùng trong cái kỳ ba thì cuối cùng của chúng ta đấy. Và nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn cơm muối, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham một chút xíu, sai một ly đi một dặm. Sụp đổ, tại mình hại cho mình thôi, không là ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học, học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mong mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ 30 năm nay, tôi có tiền, tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có dành quyền, hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nhưng chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người, xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đắt, mà nhưng mà cái hồn nó hoàn xuất được, mà học đối phương công chuyện. Các phút kiệt, một giây đồng hồ các bạn học đối phương công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi. Ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tình công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành, pháp môn thì rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng bé mạnh, đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được, đầu óc tươi sáng, làm sao? Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai lệ thuộc bởi vị này vị kia mà nó không. Pháp này là chú ông Đỗ Thần Lão Luận con Cao Minh Thiện Sư. Rồi tôi là người luận được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Lão Luận được pháp của ông Cao Minh Thiện Sư mà ông không chịu thực hành này, thì ngày nay ông có thơm nhanh ở mặt đất. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn. Nhưng gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng tôi tu, tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, tôi tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền. Nhưng nghèo họ mất thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được đặt thiền. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu, thì tung tí, cái đó là cái hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn về đây, có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, chú tâm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Vì này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Nhưng dáng làm thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta, lớn lên chúng ta ăn học, thì chuyện đời rồi chúng ta trọng người khác. Là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có cái vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ hơn lúc nhân lâm, chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình cả Phật. Tình mê, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh. Còn tình mê không cũng không hạnh. Tình mê và tình trọng với tình trời Phật mới thấy hạnh. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta. Không phải vị trí của chúng ta. Nhưng lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua. Sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu ngu đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Ông ta đến việc chuyện đời, ông nguyên hoa không có phục tựa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chích nếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu viện, thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt thanh tịnh là đầy đủ thì không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết như Nam Mô Di Đà Phật, biết tối như Nam Mô Di Đà Phật. Đó cũng là một tối nhỏ nhỏ. Trong gốc của cuộc cảnh, trong thực tiễn, chứ không phải chỉnh ưu ở Ba Lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, tôi mới như công chuyện rồi, tôi không có làm gì hơn nữa. Nước tiến thông vạn liên minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi, có bị già nó bị khổ tâm không? Bị thiếu tiền không? Thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Và hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác. Tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu. Tôi không có người đẹp. Thì tôi ngu. Cái khôn nó khôn đời rồi. Còn người đạo là không có những cái đó. Ngu thiệt ngu. Không có dính được cái gì hết. Mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diễn kiến khi Phật đi tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy kéo có nhiều kết thầm tổ. Mình dứt khoát ra đi. Chỉ tìm cái Pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi thì cứ dứt khoát ra đi. Không tin kệ, không có dân tin nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đấng thanh tịnh, muốn thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có tự biến, có tâm tự biến. bạn muốn được muôn loài vạn vật có tâm từ bi và ốc sáng, muốn hăng say cứu độ, chứ không phải hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy, tâm từ bi chúng ta phát triển rồi chứ, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, nhìn lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, trong cái tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về chư Phật. Vốn thanh tịnh mới về chư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đạo tỉnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình. Nó đâm ra loạn dân, có nhiều người tu nữa chừng hướng về âm, lấy vợ, khổ. Tính với vợ con, cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nữa chân, từ chửi người truyền pháp. Chứ đâu hay hơn người truyền pháp. Lạc được, sai một lên mình một chậm. Mất trung tính rồi, căn bản làm người không có. Không có nhân đạo, làm có thiên đạo. Chính là phải hiểu rõ trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi là không có tốn gì hết. Không có vận động gì hết, trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lão. Tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có phương pháp tham kiếm cái tự thực. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn. Cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này sao nó cho các bạn thấy, các bạn vô casino mà thanh tịnh không đánh. Thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đánh chơi cho đến lúc bạn ra đi thì không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh. Càng tham thêm là mất vốn. Mất tiền, mất điện, ở tâm thức thì ăn ngủ không yên. Là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt này không bao giờ tươi. Thanh tịnh không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp sở hộ, là sửa tâm, sửa tâm. Nhìn trung tiên chân mày, soi hồn cho chỉ ta. Pháp luân cho đại tu, trở về với tập tự của thiền giới. Không cần đi đâu tiền, ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác, tới Cali, gặp bạn đạo của Cali, dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta chân gốc trong trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn mấy bạn đó có dẫn chúng ta đi chơi. Biết bao nhiêu cảnh mà đi, những mắt chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng, học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian. Bài viết chẳng không hoại mà không có thiên thân. Nhưng người trung đức được kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai rất lớn rộng mà để phát triển tâm thức thức. Khổ mới bước vào cái biên giới Phật Pháp.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác thì thiền Pháp Vô Vi
có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa Giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa Giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa. Nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diễn kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Pháp, niệm Phật là trở lại với thần kinh của chính mình, trở lại thần kinh chính giác của chính mình. Niệm Phật để thấy rõ mọi việc là không. Khi mình cảm thức được chuyện không thì mình thấy nhiều chuyện đang bị chặt của mình và mọi người khác, thì chúng ta mới chấp nhận sửa thêm. Con niệm Phật không phải ý thức cái câu Nam Mô Di Đà Phật này do đâu đem đến, do Phật truyền. Thích Ca thì dạy đạo, mà Di Đà là truyền khoa. Cũng có một người hành đi trước, chúng ta đi theo. Mà người hành được thì chúng ta phải hành được. Cho chúng ta nghĩ đến người là buông bỏ tất cả những sự vận động dâm tánh của người. Dâm tánh còn nhiều thì lúc nào cũng niệm Phật không được. Phải dứt khoát cái tình đời mới niệm Phật được. Lúc nào cũng muốn tu, tiến về cõi Phật, phải hy sinh tất cả tâm hư tật xấu của chính mình. Cái quan trọng nhất là dâm tánh của người thế gian quá nặng, cho nên cái gì cũng dồn cục, vừa niệm ra nó cuốn cùng vô chỗ đó. Cho nên chúng ta có cái pháp niệm Phật và có cái pháp luân thường chuyển để cho nó lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc. Và niệm Phật để rèn cái đại trí. Muốn rèn cái đại trí tới ánh sáng phải mất nhiều thì giờ, mất nhiều thì công phu. Tưởng đến Đức Di Đà và niệm Phật, chính Ngài cũng khổ, cũng vọng động như chúng ta, và Ngài tu thành đạo thì chúng ta có thể thành. Cho nên Phật nói là Phật đã thành Phật rồi, nhưng mà nhân gian tương lai mọi người sẽ thành, do sự cố gắng, cũng do sự nhồi quả của cuộc đời, do sự dâm tánh của chúng ta dồn cục mà chúng ta tìm ra tháo gỡ cho nó càng ngày càng được, thì chúng ta sẽ đi về con đường của Phật đã và đang đi.
Hỏi tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tôi không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi cái đạo nào bỏ 6 cái này được không? Nếu không có 6 cái này làm sao nói đạo? Vì tôi là người tập trung 6 cái này, nên tập trung để sáng suốt hơn, hướng về Chúa, hướng về cái tôn giáo sẵn có của tôi. Hay là tôi ý lại cái tôn giáo này rồi để hại cho tôi càng ngày càng tập thôi. Mình phải cách nghĩa. Khi mình tu mình đã ý thức rõ rồi, một cọng cỏ nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi chứ cái chữ Nam nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó nói Nam kết quả ở đây. Nó trụ ở chỗ này. Mô nó trụ ở đây. Hỏi chứ 1, 2 nó không có trụ. Không trụ chỗ nào hết á. Cái đó không âm thanh. Âm thanh là luồng điện. Mà luồng điện nó chuyển 6 điểm đó rồi, kêu mà lục tâm thông. Lục tâm thông của người nó mới thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới sáng suốt. Học hỏi nó mới tiến bộ chứ, mới làm việc hữu ích cho xã hội, cho gia căn. Cho nên thiếu tìm hiểu và cách nghĩa đó thôi. Thành ra nhiều người nói, ô, nếu mà theo đó thì Chúa phạt. Chúa đã nói đâu, nghe hồi nào, không có bằng chứng. Chỉ người đã nói mà thôi. Thấy chưa? Cho nên phải tìm cái gì hữu ích, thích học đường lối của Chúa để mình tiến triển chứ. Rồi mình cứ lười biếng, mình nghĩ ra Chúa hoài rồi mình tự hại lấy mình. Mình không tiến nổi. Cũng không giúp ích cho ai hết. Còn cái phương pháp này rõ ràng là mình tự giúp ích cho mình rõ ràng. Để ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ mình là người của thời đại. Hiện tại mình phải tìm hiểu, mình tiến chứ. Nếu chúng ta không tìm hiểu làm sao chúng ta tiến được. Ta ngu bụi, ta tin theo và ta không hiểu chân lý làm sao chúng ta tiến được. sao? Tu thời gian thử con người coi xem con người có ổn định không? Có sáng suốt không? Nếu ổn định và sáng suốt thì chúng ta nên tiếp tục. Càng tu càng ngu thì không nên. Càng tu càng động loạn thì không nên. Sao? Khi mà chúng ta ý thức rõ rồi, chắc chắn nó phải đi tới sáng suốt. Bởi vì bạn chưa đầy đủ điển, và bạn nghe rồi phải ý thức cho nó rõ rồi về mới nói. Những cái gì mà mình ý thức hữu ích mình mới làm thì mình nói ra. Chứ không nói là mê tín. Không kêu cha mẹ phải nghe theo mà không cắt nghĩa nó đâu không được. Cho mình muốn chỉ một người nào đi nữa mình cũng phải cắt nghĩa cho rành mạch mọi sự việc. Nếu không rành mạch sự việc đó mình không nên cắt nghĩa cho mà đi. Có hại không có lợi. Thấy không? Cái tại sao những người mà những mấy ông cha cũng tới học tôi rồi tôi cắt nghĩa ổng nghe phải, ổng học. Ông làm có khỏe, ông có bệnh bệnh. Mà ông cũng đi cái đường hướng của Chúa, chứ ông đi ngoài cái đường hướng của Chúa đâu. Ông đặt Chúa là trên hả? Mà ông phải sáng suốt, ông mới tiếp thu được cái ý của Chúa. Mà ông thiếu sáng suốt, vì ông đặt 1000 cuốn kinh cũng không tiếp thu được một chút. Thấy không?
Niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luật điện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luật điện kéo từ trong cơ tạng các bạn đưa lên rồi trở lại về với cơ tạng. Nam mô Long Hoa Giao Chủ Di Đà cũng đem ra rồi trở về tới sự di thiện tôi làm. Cho nên nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến. Tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu?
Đã nói rất nhiều.
Nói rất nhiều đoạn đó. Để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành nó khám phá. Nhưng mà vì các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá ra như vậy. Và đồng ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa xuôi nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đấm chỗ này, nó bịt chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi, nó thông, thông rồi mới hiểu thế ra. Chuyện của ta, ta làm cho ta, chứ ai làm cho ta được. Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy đem ra, thì cách mấy trưng bày, thì cách mấy vẽ ra hình rồi rốt cuộc thì cũng hành giả không hiểu vì hành giả đấm. Đâu có hiểu. Cho nên cái pháp này cho hành giả thực hành, chứ không phải cho người lý luận đấu chấp mà không có kết quả.
Vì khi con làm việc đó thì con còn hay để trong lưỡi và niệm trụ tâm Phật ở đây. Thì như thế thì hay nói là khi mình làm việc là mình phải làm tâm lực. Như vậy thì làm sao thế nào để nhiếp tâm? Tại khi mình phải nhiếp tâm thường xuyên.
Khi mà anh làm, anh ôm một công việc, cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trung tâm đây là anh đang ôm, gom trở về cái không. Mà khi anh làm việc và anh tăng tâm thì anh đi về cái gì? Về cái không. Cũng là niệm, mà niệm tất cả cơ tạng, luật sinh, luật trần của anh phải quy nhất trong cái việc làm đó. Tự nhiên nó về không. Nó nhẹ nhàng. Anh đem ôm cái này rồi anh ôm cái này, anh ôm hai cái nó lộn xộn rồi.
Như vậy thế nào để mà giúp tâm được thầy?
Giúp tâm được chứ, bởi vì anh làm tận tình tận tâm. Mà việc làm của anh phải quán thông được, cái này là cái gì đây này? Tôi đang chế cái ly. Tôi lấy tập hoa, tập hỗ trợ tôi sẽ đặt câu hỏi. Theo, rồi cái đất này nó phải do trong cái tưởng, có cái tưởng của tôi nắng thành cái hình. Tôi đem vô lửa, tôi đốt. Tôi mới cảm thông cái đất này nó có tội tình gì mà tôi phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa, trở nên một cái ly phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi, thì nó phải chịu đốt. Lúc đó nó cũng la làng vậy. Trong lúc anh đốt nó la làng. Anh mới cảm thấy rằng, trời đó, thiên địa nhân ba cõi đang đốt tôi cũng như nó đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái ly tốt đẹp.
phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ một người nào, bất phân giai cấp, tâm thức bình đẳng. Thấy cái ly biến thành chân tâm từ bi, tận độ chúng sanh. Rồi tôi mới dồn cái ly này, tôi mới xét cái tâm. Tôi đã làm được gì ngày hôm nay? Tôi còn sợ đó. Tôi vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng sếp nó hít tôi, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn như nó chê tôi. Tâm tôi không có trụ. Niệm Phật để chi? Để trụ tâm. Mà việc làm lúc làm trụ tâm là được rồi, là tương đương với niệm Phật. Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật rồi còn làm là hai cái nó phân tán lộn xộn, làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học được. Cái chuyện đưa nít chơi mà anh không hết mình đó, anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó, mà anh không hiểu, anh đứng nó dòm đó, anh thấy bực mình rồi đó, không có chơi được. Mà anh trụ tâm đó, anh chơi game, anh cũng mê muội. Trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng. Mà cái máy đó đâu chia sớt từ sự thông minh của một người thuộc một khối óc. Chia sớt có một góc thôi, nhưng mà làm cho mình như là quên quán một hơi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết à vô đó chơi chơi. Rồi bây giờ mình trụ tâm mà cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tôi qua hai tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tôi chắc. Rồi đấy tôi phải đi làm. Thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi cái việc gì mình cũng quan thông được. Tâm sự thành. Và mình sẽ sửa được cái tánh không có nóng nảy, không có bận rộn. Và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cắm cỏ cũng có cái hay, cộng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh trụ quả diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn. Không có cái nào mà vật vô tri. Cái nào nó cũng biết cái bản thân của nó. Thiên sanh nhân hà nhân vô lập, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào có kinh nghiệm để hút nước, để ăn. Mà cộng cỏ nào cũng hút nước để mà sạch. Thì cái thức bình đẳng mình mở rồi. Thương yêu tới cộng cỏ, thương yêu tới một đoá hoa để trong căn phòng của mình. Một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó sẽ uống nở tươi hơn ở chỗ nào xa. Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa. Hòa với chấn động vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. À, trong cái phòng thiền của anh Trang thì anh đặt một cái chậu bóng thôi. Nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng, thương yêu, tha thứ, xây dựng, tham thiền trong ổn định. Thì tự nhiên xung quanh những cái chậu bóng nó tươi.
Cái bông này cũng đại diện được này. Đừng nói bạn là sao đại diện không được được đấy. Thì Ngài có sự hiện diện ở đây. Sự thanh cao đó triền miên không ngừng nghỉ nếu các bạn trở về với tâm thức của chính bạn. Bằng một cái pháp, bằng một cái chìa khóa đi ba cõi là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ trì niệm đi rồi các bạn thích. Hồi tôi tu đó, tôi cũng ra tôi nói người này kia tu, thầy bùa tới phá, thầy pháp tới phá. Vì tôi lấy gì tôi đỡ, tôi không học bùa tôi lấy gì tôi đỡ, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi niệm thôi, niệm ngày, niệm đêm, chứ bây giờ nó có đánh mình cứ niệm Phật thôi chứ không sao. Tôi hầm rõ ràng, anh giảng gì anh biết, nhưng mà anh giảng tôi cho anh lá bùa lên chết. Thì tôi phải niệm Phật chứ tôi lấy gì trong ta. Từ đó tôi mới khám phá ra cái nguyên lý rõ rệt. Ngày hôm nay cống hiến cho các bạn vững tâm đi trên đường tôi đã và đang đi. Dùng ý niệm đi, niệm rồi nghe hơi thở mình chạy trong Nam Mô A Di Đà Phật. Rất rõ ràng nó là sức mạnh từ bi, sức mạnh từ bi, chứ không phải tầm thường. Hòa giải, chứ không có nghịch mà đập, không có hòa giải, không nghịch đập. Hòa giải thì các phương diện trường tồn và thăng hoa. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy càng ngày bạn càng đắc. Bạn trí thức không, bạn tốt không, bạn hòa, bạn chịu cởi mở không. Không còn thương nghịch với chúng ta. Nhưng mà lúc đầu luôn luôn phải có thương nghịch. Vì chúng ta vốn là nghịch. gặp phải thứ nghịch, kích động mới giải cái nghịch cho chúng ta mà mới tiến tới cái sự hòa. Lúc đó cái tần số thay đổi. Tần số thay đổi, tần số điển quang thay đổi chứ không phải không khí thay đổi nha. Cho nên nói chuyện với tôi chặt nó vui. Có gì tôi là bạn, bạn là tôi, có cái gì đâu mà buồn.